This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây thưa quý vị. Hello, hello, chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Tiến Dũng này có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Ông Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe.
Phải không?
Cũng ok. Trong cái mùa này thưa quý vị, đó khoảng cả tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 mà quý vị mà nghe Tiến Dũng có cái giọng nói này là quý vị thấy là Tiến Dũng rất là ok đó nha. Phải không? Năm nay ok hơn năm ngoái không bạn? Sức khỏe.
Năm nào cũng ok mà.
No, cái allergy
một vài ngày giọng hơi sexy chút.
Allergy thấy năm nay bạn cũng đỡ hơn rất là nhiều so với những cái năm trước đó nha.
Thường thường thì Dũng bị allergy vào ngay đầu mùa xuân và sau khi bắt đầu vào mùa thu. Thì cái những cái allergy mùa hè, mùa xuân, mùa thu hình như là ba mùa để bị hết luôn. Hả? Mùa đông thấy không bị đúng không?
Bị liên tục.
Thật sự ra. Uống nước trà gừng mật ong nó đỡ nhiều lắm Hoàng Tính, đặc biệt cái trà gừng mật ong mà chúng ta mua cái mật ong ở local đó, nó cũng giúp cho mình đỡ bị allergy nhiều. Nhưng nhớ là đó thì ở bên vùng Đông Bắc đó, ngủ là ngủ ngồi đó, đến cái mùa xuân là ngủ ngồi, thở không được, đi chích ngừa, đi thử trên da rồi everything. Thì ông bác sĩ cũng khuyên như vậy, ông nói mỗi lần đến cái mùa xuân á, thì anh đi ra khỏi cái thành phố này khoảng chừng, hay là quốc cái tiểu bang này 1-2 tuần đi. Anh ra anh hít thở cái bông dại ở chỗ khác, đừng có hít thở bông ở đây nữa coi như thế nào. Mà thực sự nó đỡ, đi về khoảng mấy tuần đầu nó đỡ rồi cũng bị lại nữa. Nên ví dụ thường thường đó là quý vị nào mà có vacation lâu lâu một chút, đi cả tháng đi Việt Nam gì đâu đó, đi qua thì có thể là hy vọng là sẽ không có. Nhưng mà không thì chúng ta phải bỏ tiểu bang đi. Có những người cha mẹ, có những đứa con ở không nổi nữa, phải đi bỏ tiểu bang đi, bỏ qua tiểu bang khác thì cái bông nó khác. Nên mình không bị nhiều. Nhưng mà nói chung lại thì cảm ơn Thượng Đế là từ ngày biết cái uống nước mật ong cũng đỡ nhiều cái thưa vị.
Nhưng mà mình uống nóng hay uống lạnh bạn?
Anh uống nóng, uống lạnh, uống gì cũng được, miễn sao uống mật ong vô người được rồi anh. Nên Tiến Dũng nghĩ là tùy, nhưng mà mùa đông thì uống ấm, còn mùa hè thì nên uống lạnh. Tức là mình uống được hai mùa luôn. Nếu mà quen uống nóng rồi mùa hè uống nóng nữa thì nó muộn chết luôn đó. Nóng rồi hai cái nóng nữa mệt lắm. Nên mùa đông thì uống nước nóng ấm ấm.
Những cái loại mật ong, những cái loại mật ong mà trong khu vực thì quý vị có thể qua ra những cái flea market hay hoặc là những cái chợ mà nó có bán mật ong rất là nhiều. Thưa quý vị, nói về cái flea market, về những cái chợ trời này nọ thì thường cuối tuần trên một số những cái location của các thành phố trong vùng của chúng ta cũng đều có những cái ngôi chợ mà chợ nông sản ấy, nói chung là chợ nông dân của cái người trong vùng họ có bán ra. Hoàng Tính có đi ở ngay cái góc đường Belline với lại đường Preston ấy, nó có một cái chợ, nó chỉ họp vào sáng thứ bảy thôi. Không biết là quý vị có biết ở đâu hay hoặc là Tiến Dũng biết ở đâu thì mình chuyển cho quý vị, bà con quý vị có thể đến đó.
Thì mật ong thì cũng thấy Tiến Dũng ít khi nào đi chợ trời mua, tại vì đã nói dân chợ trời rồi thì Tiến Dũng không có dám khẳng định nó là 100% là
nó họp chợ không? Nó họp chợ nông sản á, nói chung là
nông sản cái tạm tin là nông sản. Quý vị nào không có cơ hội đi chỗ khác thì mua đó. Nhưng mà thường thường cái Walmart, Costco ở địa điểm nào thì họ lại bán mật ong ngay cái địa điểm đó, tức là thành phố quốc gì ở cái tiểu bang đó. Nên thì nghĩ là nếu quý vị không có thích chợ trời thì chúng ta thấy đi vào ở Costco. Còn quý vị nào tin tưởng Costco hơn thì chúng ta mua Costco. Nhưng mà nói chung là mình gác cái chuyện mật ong lại đi ha.
Buổi
sáng này ha. Xin lỗi cô Thu Nga, hôm nay nói chuyện dài một chút. Vâng, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán, đặc biệt về Dow Jones rất là đẹp. và họ đạt được con số kỷ lục mới nữa, lên 109 điểm, 36.915 điểm, mà tôi tin rằng có thể sẽ đạt con mức 37.000 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm thê thảm 139 điểm, 15.483 điểm, SP500 giảm 4 điểm, 4.788 điểm, thì nó nằm là 1.615%. Dầu thô thì sáng hôm nay leo lên được khoảng 78 đồng lẻ 5 xu, lên 1 đồng 25 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 9 đồng 80 xu, 1.824 đồng 40 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.53%, 30 năm là 3.24%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.500 đồng, bán ra 23.580 đồng. Vàng thì mua vào 60.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin khá sốc. Sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết rằng số người đã bỏ việc làm, tức là quit job, đã tăng lên kỷ lục nữa, record number, 4.500.000 người vào cái tháng 11 vừa rồi. Người ta đặt câu hỏi rằng tại sao người Mỹ lại nghỉ việc làm nhiều như vậy? Con số này tăng lên và so với tháng 10 là 8.9%. Tháng 10 chỉ có 4.360.000 người thôi. Bây giờ là 4.500.000 người. Và người ta đặt một câu hỏi, tại sao người Mỹ lại bỏ việc làm? Mà đặc biệt trong hai lĩnh vực y khoa và service, đặc biệt và restaurant, lĩnh vực nhà hàng và lĩnh vực y khoa, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau, và tại sao hai lĩnh vực này bỏ việc nhiều nhất? Wow, người ta đặt câu hỏi như vậy thì Dũng cũng coi kỹ lại như thế nào, quý thưa vị. Cái như thế này, cái bản tin kế tiếp là chúng ta bị hiểu, nhưng sẽ nói bị hiểu như thế này. Cái private payrolls nó lại tăng lên một cách kỷ lục nữa, là 807.000 người vào cái tháng 12. Những cái lĩnh vực về private, tức là những cái công ty tư nhân có khoảng dưới 100.000 người, thì họ lại mướn người rất nhiều. Họ mướn ào vô. Và trong khi đó thì những nhà kinh tế gia đoán rằng, đặc biệt về Reuters, thì họ nói rằng tháng 12 này đó, những lĩnh vực tư nhân mướn vào cao lắm là 400.000 người. Nhưng mà không ngờ đến 807.000 người, tăng hơn gấp đôi. Vậy thì một cái câu trả lời mà chúng ta phải đúc kết lại là bởi chích ngừa. Y khoa, quý vị nào mà đang nghe bản tin này mà tôi cũng nói mà làm trong lĩnh vực y khoa đó, chúng ta hiểu ngay, quý vị làm trong một cái hãng bảo, một cái nhà thương bệnh viện clinic nào đó, chúng ta phải bắt buộc chích ngừa. Giờ hỏi thật quý vị nè, quý vị chích ngừa cho người ta, quý vị cầm cái kim chuẩn bị chích, đấy là anh chích chưa, tôi không chích, thì làm sao người ta chích, đúng không? Bởi vì bắt buộc y khoa phải chích ngừa để cho người khác mới chích. Ví dụ đi đến học bác sĩ cầm cái kim lên chích, ví dụ chuẩn bị chích ngừa đi, vaccine cho cái cúm Vũ Hán đi, hỏi là hỏi bác sĩ chứ anh chích chưa, tôi không chích, thì làm sao tôi dùng chích được, chính anh là y khoa anh không chích sao tôi chích. Bởi vì trong cái y khoa là họ bắt buộc phải chích ngừa, nhưng mà những người này họ không muốn chích ngừa thì họ work out the job, tức là họ bỏ job luôn, họ tìm chỗ khác, họ làm cái clinic nhỏ nhỏ để mà họ làm dưới 100 người thì họ không cần phải chích ngừa. Nhà hàng là same thing, những cái franchise nhà hàng quá đông người, bây giờ họ không thích nữa, họ lại bỏ việc, họ đi chỗ khác, chỗ nào mà nhẹ nhàng hơn, ít 100 người hơn, tôi sẽ làm cái đó, tôi không cần phải chích ngừa. Và không phải là đó là một cái vấn đề chính, nhưng mà song song đó có những chỗ làm nhiều tiền hơn, họ là không cần chích ngừa nữa, thì why not, tôi có sự lựa chọn. Lý do tại sao mà Tiến Dũng nói chắc là như vậy? Bởi vì cái unemployment rate lại đi xuống 4.1% thôi. Vậy thì người ta bỏ việc làm nơi này để đi làm một nơi khác, nó có quyền tự do hơn. Đơn giản là như vậy. Tại vì cái unemployment chỉ còn 4.1%, sáng nay unemployment chỉ 4.1%, tức là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp bắt đầu giảm xuống, đúng không? Wow. Mercedes, một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Mercedes. 800.000 chiếc xe Mercedes đang bị problem bởi vì cái coolant pump là cái hệ thống, cái cục bơm cho cái nước nó chạy qua cái máy của mình để làm nguội máy. Tí Dũng không biết mà tạm dịch như vậy đi ha. Nhưng mà nó bị leak, nó không đủ cái pressure, không đủ cái pressure để pump nước lên để làm nguội máy, thì cái máy nó nóng, nóng thì sao? Nó bị cháy. Thì 800.000 chiếc xe Mercedes, Tí Dũng trong website của mình, đi gửi lên đó vị thể vào để mà có chi tiết hơn, là xin lỗi, trong cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, vào đó để coi, là dù không có đủ cái thời giờ để gửi từng chiếc một. Nhưng mà Mercedes có một cái là họ biết rằng có nhiều trường hợp đã cháy rồi, nhưng mà họ chưa có recall được. Lý do đơn giản vì không có phụ tùng. Bây giờ kêu lại đậu một đống ở đó rồi không phụ tùng thai thì cũng vậy thôi. Nên quý vị chạy đi, lỡ mà có cháy xe thì Tí Dũng tin rằng company sẽ chịu trách nhiệm vì cái lỗi này là lỗi từ company. Nên khi nào họ nói là họ sẽ recall as soon as possible nếu mà có phụ tùng để thay thế. Nên quý vị nào đang chạy chiếc xe Mercedes thì chúng ta cứ an tâm cứ chạy đi, không sao hết. Khi nào mà có lá thư gửi đến, ồ xe này đang bị cái coolant pump problem, làm ơn đem đến những tôi thay thế cái coolant pump này, thì chúng ta đem đến. Còn hiện tại bây giờ họ nói là đang vấn đề urgent đó, đang cấp bách đó, nhưng mà không phụ tùng, phải bỏ tài, nên chúng ta có thể chạy bình thường ha. Nhưng mà để ý một chút, nếu mà nóng nóng máy thì để ý một chút ha. Bản tin kế tiếp cũng liên quan chiếc xe, đó chiếc xe Toyota. Ngày hôm qua thì đã nhiều bản tin này đưa lên rồi, nhưng mà tí hôm nay muốn đưa bản tin này lên cho quý vị biết là tại sao càng ngày cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về lĩnh vực xe, đi lui một cách rất là khó chịu. Nhiều người nói rằng đổ thừa rằng hoặc thiếu, người nhân công thiếu, everything bị short. Nhưng mà tại sao Toyota lại qua mặt trong 90 năm vừa rồi? Chưa bao giờ mà cái công ty hay là cái hãng xe Toyota qua mặt GM hết. 90 năm ở đây là lần đầu tiên trong lịch sử Toyota đã vượt qua số lượng xe bán ra thị trường khỏi mặt GM. Thời kỳ này là thời kỳ kinh tế đi lui. Cảm ơn Mr. President. Cảm ơn Mr. President. Thật sự ra chưa bao giờ lịch sử 90 năm như vậy là GM lúc nào cũng đứng đầu. Nhưng mà đùng một cái, GM chỉ bán được có 2,2 triệu chiếc xe vào năm 2021. Và Toyota bán 2,3 triệu, vượt qua 100,000 chiếc xe một cái rẹt. GM cho cái quý tư giảm 43%, bán được có 440,745 chiếc. Trong khi đó Toyota đã vượt qua bán đến 474,000 chiếc. Wow! Nhìn một cái bối cảnh chung, hai bên hãng xe, Toyota là đặt cái trụ sở ở Mỹ nha, ở Mỹ, và GM là con ruột của Mỹ, mà lại thiếu đủ thứ hết. Tí Dũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà rõ ràng đây là một cái trường hợp đáng quan tâm. Ngày hôm qua thì họ đã gửi lên một cái survey rõ ràng. Họ không có approve cho ông Biden về cái kinh tế, vì ông này thật sự cái kinh tế ông quá trời tệ cái thứ vị, nên tôi không biết nói sao hơn. Nhưng mà đây là những bản tin mà tôi cho rằng thực tế để coi được một cái khả năng của một người lãnh đạo. Toyota bán chạy nhất 3 chiếc xe Camry, RAV4, Highlander, và chiếc thứ 4 là chiếc Tacoma pickup truck, bán chạy như tôm tươi cái thứ vị. Và tôi cũng tin chắc rằng Toyota trong tương lai mà làm xe điện đó là những tin really reliable, tức là đáng tin cậy. À, cái Mercedes cũng vậy nữa. Họ ngày hôm qua họ ra một cái concept, tức là một cái khái niệm đầu tiên thôi, chưa có ra thị trường. Chiếc xe Mercedes bằng điện chạy đến 1.000 km cho mỗi lần sạc mình. Wow, đây là bước tiến khoảng 600 mấy, 700 mai gì đó. Wow, nếu mà có chiếc này thật sự ra đời đó, là tôi nghĩ rằng đây là cái một cái resolution, một cái bước tiến mới về cái lĩnh vực xe điện rất là hấp dẫn. Tí Dũng chấp nhận nếu mà khoản tiền nó bằng giá Tesla thì cũng sẵn sàng mua chiếc xe điện của Mercedes, vì chúng ta chạy khoảng 700 mai cho một lần sạc như vậy thì quá tốt, đúng không? Covid, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến con Covid này, chắc cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Trong một cái đại dịch như vậy, quý vị thấy ai được và ai mất? Tức là chúng ta mất mạng rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà ai được? Lĩnh vực y khoa được rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền. Lý do tại sao? Một trong những bản tin bên lề nhẹ nhàng thôi, không cần là những bản tin khác sâu đậm hơn là ví dụ nhà thương, bệnh viện v.v. Nhưng mà COVID test đã, cái kit đã tăng lên một cách rất là nhiều tiền. Abbott Laboratory, đây là một cái công ty về dược phẩm hay là một cái sản xuất dược phẩm, họ đã làm một cái kit, cái test kit cho cái con cúm Vũ Hán này tên là Bannacknow. Bannacknow thì cái kit này nó có giá trị là khoảng 23 đồng cho một cái pack, hai cái cây que thử trong đó. Vào tháng 9 thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi sẽ, người dân mua đó thì chúng tôi sẽ giảm 8 đồng, tức là tương đương 35%. Chính phủ sẽ backup cho cái đó. Và chúng ta vào Walmart, chúng ta mua một cái kit như vậy là 23 đồng, thì chúng ta được bớt liền 8 đồng. Nhưng mà cách đây khoảng 3 ngày, khi mà cái số người bị nhiễm con cúm Vũ Hán này tăng lên, và chúng ta thường gọi là Omicron vậy đó, thì người dân rất là sợ, họ đi mua. Và cái tiền phải mua bây giờ nó không phải là 18 đồng nữa. Riêng về Walmart là lên gần 20 đồng, là 19 đồng 88, và Kroger là 23 đồng 99, sẽ không còn bớt nữa. Và người dân vẫn tiếp tục bỏ tiền túi ra mua, và người được là lĩnh vực y khoa, và người mất lúc nào cũng là người dân. Thật sự ra Tiến Dũng đừng ném đá Tiến Dũng, nhưng mà Tiến Dũng xin nói với vị như thế này: bây giờ chúng ta đi thử, Vin anh là positive, thì what is next? Cái gì chúng ta sẽ làm kế? Họ không có đưa thuốc quý vị uống, họ cũng chẳng gửi vị đến nhà thương, họ cũng chẳng đưa vị đến bác sĩ. Họ nói là ồ, anh đã bị nhiễm con cúm Vũ Hán này rồi, cái điều mà anh cần làm là về nhà nghỉ và uống thuốc. Vậy thì nếu vị nào bị cảm, sổ mũi, ho ho, tại sao chúng ta không uống thuốc đi? Uống thuốc để cho nó control được cái con cúm Vũ Hán này, nó không có populate mạnh ở trong cơ thể của mình. Từ 7 đến 14 ngày sau thì chúng ta khỏe thôi, ngoài trừ bị nặng quá thì chúng ta đi vào emergency, đúng không? Còn ngoài ra Dũng bây giờ Dũng đang bị cảm, bị sổ mũi, nhức mình hay là nhức đầu, ho, đi test, đi về positive, nó sợ quá, bệnh, ôi chết cha tôi sợ quá. Cái sợ của quý vị nó còn nguy hiểm hơn là cái con cúm Vũ Hán này nữa. Nó làm chúng ta mất ăn, mất ngủ, lo lắng, nó còn bệnh thêm nữa. Thà rằng chúng ta ở nhà cứ điều trị xong cũng được, uống thuốc cũng được, uống nước chanh, uống nước gừng, whatever, miễn sao trong 7 đến 14 ngày sau nó ok. Mà Dũng tin chắc cái con virus, nó gọi là naturally virus này đó, nó vào cơ thể mình thì cái immune system quý vị nó much much better than là chúng ta chích ngừa. Quý vị không tin thì bị thử hỏi những người bác sĩ, phải không? Tại vì khi chích vào đó là một cái DNA, một cái modified DNA của mình là hoàn toàn không phải con cúm Vũ Hán nha. Thường thường xưa nay là chúng ta chích ngừa vào là chích những cái con virus mà được thuần hóa, được chuẩn lại là con virus good, chích vào để nó gặp con virus bad, nó cũng đồng loại thôi, nhưng mà nó chống lại cái con kia. Còn cái này nó chích cái con này vào đó là một cái modify, một cái loại mới, không phải là con virus mà mọi loại thuốc để nó kích thích một cái DNA của mình. Thì Tiến Dũng không nghĩ rằng nó tốt bằng Tiến Dũng nhiễm cái con virus đó vào, mà đặc biệt trong cái con Omicron này đó, nó yếu thì cơ hội chúng ta nhiễm vào thì nó ok, bệnh chút, khó chịu chút, nhưng mà sau đó thì chúng ta có một cái immune system rất là vững chắc, thưa quý vị. Wow, xin chào Lê Hoàng Tính.
Vâng. Chúng ta đối với riêng Hoàng Tính thì Hoàng Tính cũng chưa dám kết luận gì, khi mà tất cả mọi việc nó cũng còn chưa có thật sự kết thúc, khi mà cái cơn đại dịch này nó chưa có gọi là ok, chúng ta đã tiêu diệt được cái con virus này rồi, cho nên chúng ta cần hãy xem trong cái thời gian sắp tới thôi. Thì giống như Tiến Dũng nói thì tùy theo mỗi người chúng ta suy nghĩ trên cái phương diện này, để mà chúng ta đánh giá chúng ta phải làm như thế nào trong cái chính bản thân của chúng ta đối phó với lại cái cơn đại dịch. Từ đầu mùa cho đến bây giờ phải gọi là Hoàng Tính cũng ra tiếp xúc rất là nhiều lắm, nhưng mà không phải gọi là tiếp xúc rất là nhiều, nhưng mà phải gọi là sương gió phủ đời trai đi ha. Đó thì exercise ngoài đường cũng có, đó chạy bộ công viên cũng có, nhưng lúc nào Hoàng Tính cũng có cái mask và thực hiện theo đúng tất cả những cái gì mà họ cho là có thể là tốt nhất. Hoàng Tính đến bây giờ thì Hoàng Tính thấy mình cũng cũng ok đi, mình học cũng không có gì hết, còn cũng vẫn cứ họ kêu mình chích thì mình phải chích thôi, chứ mình biết sao bây giờ. Thì cũng có rất là nhiều người họ cũng chưa có muốn chích, và họ cái cơ thể của họ thì họ cũng chẳng làm sao cả, cho nên đó cũng chưa có một cái gì mà chúng ta phải gọi là chính xác là chúng ta phải làm gì để mà chúng ta có thể đẩy lùi hay hoặc là chúng ta tự ngăn ngừa của mình được, đúng không Tiến Dũng?
Hoàn toàn đồng ý với anh. Dũng không bao giờ mà cứ reject là chúng ta nên chích hay không chích.
Đúng.
Thật sự là cái cơ địa hoặc là cái body của mình, that's your life. Your life, your own life. Thì là, tôi muốn chích, go ahead. Tôi không muốn chích, không sao hết. Dù như là tôi không chích, thì cũng không ai bắt buộc điểm chích. Mà dù đã chích rồi đó, thì nobody can stop me. Tức là mình muốn là tôi nghĩ tụi mình chích. Và chích ngừa thì có thật sự có một số đông nó cũng help quý vị. Nhiều số đông thì không help, tức là nhiều số đông cũng chích ngừa rồi vẫn bị nhiễm. Nên tôi nghĩ rằng tùy quý vị thôi. Nhưng mà có một điều quan trọng là chúng ta làm cái gì mà thấy rằng mình an tâm, mình quyết định cái sự đúng đắn của mình thì chúng ta làm. Ngoài ra thì chúng ta đừng có nghe người khác. nhưng người khác thì đôi khi chúng ta đi sai. Chúng tôi đã nói với vị rất là nhiều lần, be a leader, don't be a follower. Kính thưa quý vị, cảm ơn thần tính rất là nhiều. Không chúc quý vị ở thần tính trong ngày tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tư Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường của lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành nha, thưa quý vị.